phúc đức và trí tuệ. Cho nên trên từ trên lý gì Đức Phật cũng là duy ngã độc tôn hết, chứ không phải chỉ có lý một thôi đâu. Từ cũng vậy, trong tất cả những cá nhân, những con người sinh ra cuộc đời này bằng xương bằng thịt, sống bằng hai phần tâm lý và sinh lý, thì cũng không ai qua nổi Tất Đạt Đà hết, cũng không có người nào hơn nổi hết, không có người nào tìm được cái giải thoát như vậy được hết. Cho nên quả tình Đức Phật là duy ngã độc tôn, mà chính vì duy ngã độc tôn cho nên chỉ quy y Phật mà không quy thiên thần quy Phật, mà không quy ai ngoài nào hết, mà chỉ quy Phật thôi. Còn quy tăng là quy tổng thể tăng, chứ không có quy cá nhân tăng thực sự, không có quy cá nhân mà là quy tăng. Cho nên bởi vì quy tăng là bởi vì tăng vẫn không thể viên mãn được, cho nên phải quy một tập thể để lấy bằng chắc. Phải lấy quy một cá nhân thì con người ta nếu mà quy sai có thể thất vọng, nhưng mà nếu quy một tập thể thì không sao, mình vẫn bình vững, mình vẫn có vị tăng khác. Nhưng mà quy Phật thì chỉ một thôi. Vì như vậy mà biết rằng là Đức Phật là tối tôn. Vì như vậy mà biết rằng là khi mà cái y báo với tin báo của bất cứ một người nào mà khi mình có nhân duyên với họ thì mình cũng đều bị nhiễm hoặc tịnh, mình bị lây với họ. Nhưng mà đối với Đức Phật thì vì Đức Phật là bậc vô nhiễm, vì Đức Phật là bậc trí tuệ hạng nhất, thành tự vì như vậy cho nên tất cả những cái nhiễm hay cái tịnh gì của mình đều được Đức Phật tịnh hóa hết. Tịnh của mình thì là tịnh nhiễm, nhiễm của mình là nhiễm nhiễm, còn Đức Phật là tịnh toàn chân. Cho nên Đức Phật tịnh hóa mọi cái nhiễm, trong đó có cả cái tịnh nhiễm của mình nữa. Mọi cái nhiễm của mình có nhiễm nhiễm mà mình có nhiễm tịnh. Cho nên tất cả những cái tịnh của mình, những cái tốt của mình nó chỉ là tốt trong cái khi mà cái ác nó ngừng thôi. Chứ nó không có phải là một cái thiện đúng nghĩa. Đối với Đức Phật, cái thiện đúng nghĩa là cái thiện đó là cái thiện không có ngừng. Cái thiện đó phải vô lượng thọ. Cái thiện đó là không bao giờ ngừng nghỉ hết. Đã thiện mà lại có ngừng nghỉ thì là bất thiện đối với Đức Phật. Tức là có khi thiện, có khi không thiện. Mà thiện như vậy là thiện theo tình cảm, thiện theo phận nghịch, chứ không phải phần thiện. Phần thiện là đối với phận, đối với nghịch gì cũng khởi tâm cứu độ hết, thì cái đó mới gọi là phần thiện. Và chỉ có Đức Phật mới, do nơi cái căn bản của cái tâm giác ngộ Bồ Đề Tâm đó, là cái phần thiện, là cái thể nguyện độ hết cái chúng sinh. Nghĩa là phận nghịch gì cũng thiện, còn chúng sinh thuận thì thiện, mà nghịch thì bất thiện. Cho nên vì như vậy mà ngay cho đến hàng Phật tử cũng có thể, vì nếu mà không học đạo Phật đúng nghĩa vẫn nuôi nấng hận thù ở trong người, vẫn có cái tinh thần hận thù ở trong người. Nhưng mà thành ra vì như vậy mới Đức Phật bảo là mọi cái thiện của thế gian nó cũng chỉ là một cái thiện mà chuyển nhiễm, chứ không phải là thành tịnh, không phải hoàn thành. Như vậy thì ngay khi mà một niệm niệm Phật, cho nên mới nói một niệm mà niệm Phật nó mới quan trọng như vậy. Nó mới khi mà một cái niệm mà một cái niệm thiện pháp mà khi nó thành tựu á, thì mình mới thấy được cái cảnh giới công đức của nó không thể tưởng. Cho nên mới đừng có coi thường một niệm. Và một niệm niệm ác á, mà khi nó thành tựu á, thì nó cả một cảnh giới đọa đời. Cho nên cũng đừng có coi thường. Mình phải biết rằng là chỉ cần một niệm sai trái là kết quả của cuộc đời của mình nó đến tục khổ lý. Mà nếu một niệm đứng đắn thì nó đưa cuộc đời của mình đến một cái chỗ an lạc. Nó cũng do niệm niệm không hẳn, mà lấy nó khiến như vậy là một niệm sai trái nó mới đẩy đưa đến nhiều niệm sai trái, mà một niệm đứng đắn nó sẽ đưa đến nhiều mình nhiều niệm đứng đắn. Chẳng hạn lỡ sai cái này rồi thì che giấu, cho khởi niệm che giấu, khởi niệm che giấu đó thì phải gian dối, thì phải gạt người này, gạt người kia, hại người này, hại người nọ. Thành ra nó cứ khởi ra như thế, thành ra nó cứ đưa mình đến mọi cái cảnh giới của khổ lý. Cho nên một khi mà niệm một cái niệm Phật như vậy, nên cái niệm đó mới gọi là thanh tịnh niệm. Cái niệm đó niệm tối thắng là bởi vì cái niệm đó nó nhiếp y báo của chính báo của Phật ở nơi trong cái niệm đó. Thành ra cái niệm nó thật là niệm quý giá. ngay khi bây giờ mình muốn tu học, mình muốn xuất gia, mình muốn gì thì mình khởi cái niệm, cái niệm đó là nghĩ tới chùa, nghĩ tới chiền, nghĩ tới một vị ni sư nào đó, thì cái niệm đó nó sẽ nhất cái y báo và chính báo của cái vị minh sư đó. Tại sao biết nó nhất là bởi vì nó là chủng tử, bởi vì nó là hạt nhân, bởi vì do như vậy cái y báo chính báo nó mới xuất hiện ở nơi mình, ở nơi cái y báo của mình. Tức là bây giờ chẳng hạn như chúng học tăng bây giờ đang sống, ví dụ đang sống chùa Công Việt hay chùa Viên Giác, ví dụ như thế, thì chùa Công Việt, chùa Viên Giác đó là y báo của chính quý thầy quý chú đó. Nhưng mà vì mấy thầy quý chú đó có kinh nghiệm nghĩ tới ngôi chùa đó, nghĩ tới thầy trụ trì ở đó, tức là y báo và chính báo của thầy trụ trì đó, vì cái niệm nghĩ tới muốn thân cận, muốn gần gũi, muốn theo học, vì những cái niệm như vậy nên cái niệm đó nó mới gom chứa hết cả y báo và chính báo của vị thầy đó và của cảnh giới đó. Rồi do cái niệm đó mình mới thành tựu, tức là mình mới xuất hiện ở cái y báo đó, và cái y báo nó trở thành y báo của mình. Cho nên mới nói rằng cái niệm đó của mình, nó ngay khi như thế đó là cái y báo đó nó đã bắt đầu ẩn hiện mình rồi, và chỉ chờ cái nhân duyên của mình đầy đủ là mình xuất hiện cũng như sai nở vậy, thì tự nhiên y báo đó thành y báo của mình thôi. Có hiểu anh như thế đó? Như thế đó thì mới thấy rằng là cái kinh nghiệm đó nó cái thành nghiệm tương ứng với nghiệm của Phật. Tại vì y báo của Phật có mình ở trong, cho nên mình bán sinh về nước Phật. Và y báo của mình khi mình bán sanh thành tựu rồi, thì y báo của Phật với y báo của mình nó đại đồng mà tiểu dị. Có nghĩa rằng là tùy theo cái cảnh giới đó thì nó là như thế, nhưng mà tùy theo cái tâm thức và tùy theo cái nghiệp mà cảm thọ khác nhau, cho nên có thể nói là nếu dùng ngôn từ mà nói thì dùng là đại đồng tiểu dị. Tức là chẳng hạn cũng cái cảnh giới đó, một người này thấy thế này, người kia thấy thế kia, cho nên tuy rằng là bây giờ cái y báo nó giống nhau, nhưng mà nếu nói chi tiết đó, nó nói theo cái công đức đó, thì cái sự cảm thọ cái y báo đó nó khác. Cho nên cũng có người thấy ngôi chùa đó là một cái nơi hài lòng mình lắm, mà có người thấy cái nơi ngôi chùa đó là một nơi phiền não của mình. Tuy nó đồng một cái đó, nhưng mà nó do đến cái nhân duyên, do đến cái nhân duyên, cái công đức của mình mà cái sự cảm thọ nó có khác. Cho nên vì như vậy mà mới nói cảnh giới của Đức Phật, mới nói rõ rằng là y báo của Đức Phật đó. Cái y báo đó tuy là mình về được, tuy là mình cũng cùng chung y báo Đức Phật, nhưng mà Đức Phật có cái thọ dụng thắng mình. Cái thọ dụng của Đức Phật gọi là cảnh giới của tự thọ dụng, còn mình chỉ nhận được cái y báo được gọi là biến hóa thôi. Đấy, cái quốc độ nó chỉ là một cảnh biến hóa do cái công đức đó của Phật mà thành, do cái công đức, cái trí tuệ đó của Phật, do cái công đức và trí tuệ của Đức Phật nó suy nghĩ như vậy đó, cho nên cái cảnh giới nó thành như vậy. Và mình được thọ dụng ké, mà cao cấp lắm là tha thọ dụng. Trừ khi nào mà mình có thể thực chứng hệ như Đức Phật thì mình cũng được cái tự thọ dụng. Cái tự thọ dụng là cái cảnh giới mà Đức Phật cảm nhận cái đích xác. Còn cái Đức Phật biểu hiện ra đó là cái biến hóa thôi. Cái cảnh giới, cái y báo nó biến hóa thôi. Và mình có khả năng do những cái biến hóa đó mình có thể tiến lên là mình tha thọ dụng. Tức là mình có thể thọ dụng được qua Đức Phật. Cũng giống như bây giờ mình nghe ai kể cho mình nghe, người đó người ta thực sự người ta thấy cái gì, người ta kể cho mình nghe, mình mường tượng ra được gọi là tha. Còn cái người ta tự biết mà người ta diễn bày ra là tự. Còn bây giờ người ta hoạch ra, người ta vẽ, người ta để ra, người ta phát họa ra đủ thứ rõ ràng hết thì nó là biến hóa. Còn mình cảm nhận được phần nào ở nơi người ta, nó gọi là tha thọ dụng. Còn từ người ta biết được, người ta hiểu được, tự là tự thọ dụng. Cho nên nhưng mà bây giờ mình cứ đến được cái y báo của Đức Phật là khá rồi. Và đến được y báo của Đức Phật rồi thì trước sau bất cứ cái y báo nào đó thì mình còn có thể bị nhiễm hay bị gì, với đến cái y báo của Đức Phật rồi thì không có bị vui sụp. Tại vì khi mà vào được trong cái cảnh giới y báo của Đức Phật rồi, tức là vào trong cái vòng nhân duyên với Đức Phật rồi, tức là nhân duyên với lại sự giác ngộ, tức là nhân duyên với trí tuệ, cái từ bi rồi, thì không cách gì mình thoát được hết, phát được cái sự giác ngộ là không cách gì hết. Là trước sau gì thì cũng giống như là trong các kinh mà thường diễn tả, cái kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Dược Sư đều diễn tả là nơi cái cảnh giới của chư Phật như vậy, hào quang chiếu sáng chúng sinh ở nơi đó là không có lục căn bất túc, hay là không có tật bệnh này kia, không có tam bất đạo. Chúng sinh ở nơi đó không có nghèo khổ, không có đói rách. Chúng sinh ở nơi đó thông minh trí tuệ, chúng sinh ở nơi đó tam vô lậu học đều thành tựu. Thì chẳng hạn như vậy là tại vì do nên cái trí tuệ của Đức Phật vô nhiễm đó, mà bây giờ trí tuệ mình mới có đủ cái công đức, cái đủ cái phúc đức để mà cái y báo, cái chính báo của mình nó đối diện với y báo, chính báo của Đức Phật để được tịnh hóa, để được cái hào quang, cái chiếu soi, để làm cho thân này được thanh tịnh. Thân này được thanh tịnh tức là cái báo thân này của mình này nó tương ứng với lại pháp thân mình. Thành ra vì vậy mà một niệm niệm Phật nó mới là thành công đức vô lượng. Cho nên vì vậy Ngài Triệt Ngộ mới nói rằng là phải biết rằng một niệm niệm Phật như thế là y báo và chính báo của Đức Phật nhất ở trong cái niệm Phật đó, nhất trong một niệm đó. Và ngay khi nhất trong một niệm đó thì cái niệm mà nhất y báo chính báo của Phật nó được cái y báo của Phật nhất ở trong đó, tức là nó có nhân duyên rồi đó. Cho nên hiện tại bây giờ những người khác mà họ nghe cái khóa này mà họ ao ước, họ muốn đi thì họ là bắt đầu cái y báo của một khóa học tới nó nhiếp họ trong đó rồi. Nó có cái lý đó ở trong đó rồi. Cái lý đó là nó thành tựu cho những người nào mà khởi niệm mong muốn tha thiết, càng mong muốn càng tha thiết thì cái xác suất mà cái y báo nó hiện ở đó ra càng chóng vánh, càng mau lẹ và càng dễ dàng. Cho nên nói là một khi mà mình niệm Phật nhiều như vậy thì cái tem của mình nó đã ở trên ao báu của trên thế giới phương Tây gọi là như vậy đó. Mà nếu ngưng niệm thì cái tem nó héo gục rũ để mà sửa chỗ cho cái tem khác. Anh ra vì như vậy mà bây giờ mình với Đức Phật mới cảm ứng đạo giao á, nam đi nhìn là hai cái y báo nó từ ngừng nhau, nó giao qua nhau như là rừng núi rừng, nó ảnh hiện lẫn nhau. Đây là tướng ngang, tức là nói về chiều ngang, thì biến khắp mười phương bằng ước theo chiều dọc thì thấu suốt ba đời. Nói theo chiều ngang là chỉ cho không gian, và nói theo chiều dọc là chỉ cho thời gian. Cho nên biến khắp mười phương, không có chỗ nào mà không có hết, không có chỗ nào là hạn lượng hết, cho nên đó mới là vô lượng quang. Mà nói theo chiều dọc là thấu suốt ba đời không cùng tận, nó là vô lượng thọ. Tức khi nhập Phật cũng là lúc thấy Phật và cùng là lúc thành Phật. Cho nên mới nói rằng là bởi vì ngay khi mình nhập Phật đó cũng chính là cái lúc mà mình thấy Phật và cũng là lúc mình thành Phật. Rồi thấy Phật tức là khi mà cái y báo của cái chính báo nó trổ và cũng là lúc thành Phật. Cho nên ngay khi niệm như vậy đó thì nhân và quả đó nó đều nhiếp hết ở trong một niệm đó. Cho nên thấy nhân thì biết tất cả quả kiếp thì nó nằm ở trong đó hết đó, nó nằm ở trong đó hết, nó chỉ có đúng thời tiết nhân duyên thôi. Cho nên ngay khi một niệm niệm như thế đó, thì là cái niệm đó là cái niệm thành Phật sau này. Nhưng mà như vừa nãy tôi nói, nếu mà người nào mà niệm nhiều niệm mạnh, cũng như một người ao ước một cái điều gì mà ao ước hoài, mà ao ước tha thiết, thì cái kết quả nó mau thành hơn là một cái người ao ước lý lẽ. Nhưng mà dù gì chăng nữa mà nếu không ao ước thì không bao giờ nó thành tựu, không bao giờ nó có hết. Cũng như không bao giờ mình nghĩ tới ông Muhammad hết, thì không cách gì mà mình gặp ông Muhammad hết. Lúc cầu sinh tức là lúc vãng sinh và cũng là lúc độ sinh vậy. Cho nên phải biết nhân là quả, quả là nhân. Cho nên ngay khi mà cầu vãng sinh cũng chính là cái lúc vãng sinh, chính là cái lúc mà để nó vãng sinh đó. Cái yếu tố của vãng sinh trong tương lai là nó nằm ngay đó, nó là then chốt, nó là điểm mấu chốt để vãng sinh. Tại vãng sinh nằm ngay đó, cho nên ngay khi cầu vãng sinh thì cái vãng sinh nằm ngay đó. Ngay khi cầu gặp Phật hay cầu thành Phật thì cái gặp Phật và thành Phật nó nằm ngay đó, bởi vì nó là mấu chốt, nó chính là hạt nhân, nó nằm ngay đó. cái để thành Phật và để tập Phật ngay ở cái niệm đó. Cho nên nói là ngay khi đó, ngay khi niệm Phật đó cũng là lúc thấy Phật và cũng là lúc thành Phật. Lúc cầu sinh tức là lúc vãng sinh và cũng là lúc độ sinh vật. Ba đời đồng thời không có trước sau, là ba thời nó hiển hiện ra không có trước sau. Thì thực chất đúng như vậy đó. Đối với lại một người giác ngộ rồi á, thì không gian và thời gian nó không còn ý nghĩa nữa. Đối với một cái kiếp nhân sinh có cái thân có chỗ đến nơi đi, có chỗ trụ, thì đương nhiên phải có không gian và thời gian. Tại vì có đến có đi thì phải có thời gian, thì phải có chỗ trụ. Nhưng mà đối với lại một cái tâm tính giác ngộ mà như vừa nãy nói, đối với lại một cái sự giác ngộ mà thấu rõ được hết thầy các pháp này, đều tự tâm đều biết rằng là hết thầy tất cả thiên la vạn tượng các pháp có chỉ là một niệm vọng động mà thành. Nhưng mà nếu mà một niệm mà tương ứng, tức là một niệm tương ứng với tính giác mà thành này, thì mọi cái đó chỉ nhiếp lại trong một ý niệm. Thành ra nó chẳng còn có thời gian không gian nữa, thì tính cái niệm giác ngộ nó sẽ phủ trùm tất cả. Cho nên ba đời đồng thời không có trước sau, cho nên mới nói là Như Lai là vô sở dùng lai gì vô sở xứ. Tức là Như Lai là không có chỗ đến có chỗ đi, không có chỗ đến có chỗ đi thì đương nhiên có chỗ trụ, thì đương nhiên có thời gian cũng có không gian. Cho nên bây giờ ví dụ tạm thời mà mình nói, mình ví dụ rằng là đối với người giác ngộ, cho nên nhìn với con mắt phi giác ngộ thì thấy có cái lớp có trước sau. Cho nên để ý thấy các pháp của Đức Phật, với Đức Phật phân biệt nói cái lớp theo cái nhìn của chúng sinh, tức là theo cái mà ngã chất của chúng sinh ấy, có ngã có nhân có cảnh giới, thì Đức Phật nói theo đó, thì Đức Phật nói cái lớp. Cho nên Đức Phật nói ví dụ từ cái này đến cái kia, ví dụ từ giới đến định đến huệ, sau đó là mật cũng vậy, cũng từ bố thí trở đi, nó ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mà nhìn lại á, thì cái nào cũng vậy, một là ba, ba là một là sáu, sáu là một, mà một khởi là sáu khởi, một thành là sáu cùng thành, mà một thành là ba cùng thành, mà ba ba đó là một chứ không phải là ba, mà ba đó là một, đã là một rồi thì làm sao có cái trước cái sau, thì làm sao có cái thứ nhất cái thứ nhì cái thứ ba, bởi vì ba cái là một. Tại vì thành một cái là tức khắc thành hai kia. Cho nên nói tám bằng bốn ngàn pháp môn mà Ngài Năng bảo là tôi chỉ do một pháp môn thành tựu mà tôi đắc được tám vạn bốn ngàn bát nhã. Cho nên như vậy biết rằng tám vạn là bát nhã hay là một bát nhã, nó đã thầy đều là một. Và nó đã là một rồi thì làm sao có thứ tự để đến 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cho nên vì như vậy mình cứ nhìn, bây giờ mình cứ đi hành hương bên Ấn Độ, mình đi tứ động tâm, thế rồi mình suy nghĩ cho mình thấy là không có. Đối với lại sự giác ngộ của Đức Phật không có thời gian không gian. Đối với lại hàng phàm phu như vậy thì nhìn thấy Đức Phật lần lượt lắm. Lần thì đi trước đản sinh, rồi cái đó là Sa Nắc thuyết pháp, ở Bodhgaya thành đạo, rồi Sa Nắc là thuyết pháp, và cuối cùng hay là Kusinaga là nhập niết bàn. Rồi bên Tây Tạng họ nhìn khi nào họ cũng tôn trọng cái chỗ thành đạo lắm. Tại vì họ bảo Đức Phật có thành đạo á thì mới có niết bàn, thì mới có chuyển pháp luân, và thì mới có đản sinh. Cho nên yếu tố thành đạo là yếu tố để một Đức Phật hiện hữu. Và Đức Phật hiện hữu đó có nghĩa là Đức Phật đản sinh. Và Đức Phật hiện hữu đó mới có chuyển pháp luân. Cho nên thành đạo là yếu tố quan trọng nhất. Thế nhưng cũng theo lý luận như vậy thì mình sẽ thấy là không trước không sau. Nếu Đức Phật không biết bàn thì Đức Phật không có thành đạo, không có chuyển pháp luân. Tại vì thực chất mà nhìn cho kỹ thì một vị Phật mà thực sự thành đạo đúng nghĩa là vị Phật đã chứng được niết bàn. Chứng được niết bàn thì mới nói những chuyện thành đạo. Còn không chứng niết bàn thì làm sao thành đạo? Cái tu tập này kia thì chứng được cái cảnh giới niết bàn đó, chứng đắc được cảnh giới niết bàn đó mới có nghĩa là thành đạo. Tức là chấm dứt hoàn toàn tất cả những cái cảnh giới phi thật, phi chân, và chính được cảnh giới chân thật chân chính. Cho nên như vậy lại có thể nói rằng là do Niết Bàn mới có thành đạo, mà do thành đạo mới có chuyển pháp luân, mới có đản sinh. Nhưng mà bây giờ có thể nói là đản sinh thứ nhất là bởi vì Đức Phật có thì nhận ở đời này, tức là cái sự đản sinh của Đức Phật. Sự đản sinh của Đức Phật, khi nói đến chữ đản sinh á, là cái chữ đản sinh nó bao hết cả ba yếu tố kia. Một Đức Phật xuất hiện ở nơi đời sẽ phải chỉ cái yếu tố đản sinh. Một Đức Phật gọi là xuất hiện ở nơi đời, Đức Phật có xuất hiện ở nơi đời thì mới có thành đạo, mới có Niết Bàn, mới có chuyển pháp luân. Nói theo một cái chiều sâu chẳng hạn của trong kinh điển Đại Thừa thì thực chất đúng như vậy. Đức Phật khi mà đản sinh nó chỉ là thị hiện thôi. Còn ngay trước khi đản sinh là Đức Phật đã thành đạo rồi, chứ không phải chờ đợi đến 9 ngày dưới cột cây Bồ Đề mới thành đạo đâu. Đó là chỉ trên cái yếu tố đối đãi với chúng sinh thôi. Còn đối đãi với sự khác thì Đức Phật thành đạo rồi mới có chuyện đản sinh. Thành ra ngay khi Đức Phật đản sinh á, thì nó đã bao gồm tất cả ba cái yếu tố kia ở trong cái đản sinh. Rồi có thể nói là chuyển pháp luân là chính nhất, bởi vì nếu Đức Phật không chuyển pháp luân, ai biết Đức Phật thành đạo? Cho nên Đức Phật có chuyển pháp luân thì cái thành đạo mới thành tựu, mới hiển bày. Thì cái Niết Bàn mới hiển bày, thì cái đản sinh mới hiển bày. Giả sử như Đức Phật thành đạo thiệt mà Đức Phật không chuyển pháp luân, thì ai là người biết Đức Phật thành đạo? Thì ai là biết cái Niết Bàn và ai là biết cái đản sinh? Cho nên yếu tố chuyển pháp luân quan trọng vô cùng, bởi vì Đức Phật không chuyển pháp luân thì không có chuyện thành đạo. Có thành đạo hơn nữa cũng không thành đạo, là bởi vì ngoài kia. Cho nên yếu tố quan trọng để mà tứ đồng tâm nó thành tựu là nếu Đức Phật không chuyển pháp luân thì cái tứ đồng tâm thành đạo kia không có. Cho nên cái nào tiếp cũng được, hoặc giả là nói là đồng thời Đức Phật Niết Bàn một cái là đản sinh nơi đời liền, tức là xuất hiện ở nơi đời, là Đức Phật thành đạo. Mà Đức Phật mà thành đạo một cái á, mà xuất hiện nơi đời một cái thì như nói Đức Phật không phải, đừng nghĩ Đức Phật chuyển pháp luân có nghĩa là Đức Phật phải ngồi thuyết pháp hay là nói, nhưng mà Đức Phật đi đứng nằm ngồi nói năng đồng tình gì cũng là phương tiện thiện sản thuyết pháp hết. Cho nên khi mà Đức Phật đản sinh một cái thì có đủ mấy cái kia, mà Đức Phật Niết Bàn một cái á, tức là thành đạo, tức là chuyển pháp luân đấy, tức là đản sinh đấy. Do Niết Bàn mà Đức Phật có ở nơi đời, do Niết Bàn mà giáo pháp được vận hành, do Niết Bàn mà đạo được hành, và ngược lại khi thành đạo cũng thế. Cho nên thực chất bốn cái đó là một, bốn cái đó là một hết, mà bốn cái đó cái nào trước cũng được hết. Dưới con mắt giác ngộ của Đức Phật thì bốn cái đó là đồng, 1, 2, 3, 4 không kể, mà là một thì không có 1, 2, 3, 4, mà không thực chất không có đầu không có đuôi. Nhưng mà tại vì đối với lại chúng sinh là cái nơi mà có đến có đi, có an trụ, mà cho nên phải khởi phân biệt mà nói từ cái này đến cái kia, từ cái kia đến cái nọ. Nhưng mà khi giác ngộ rồi nó không còn có không gian thời gian, cho nên vì như vậy mà mới được vô sinh diệt. Vô sinh diệt trong cái cảnh giới như vậy, tức là muốn thời gian nó kéo dài thì nó kéo, muốn thu gọn lại ba đại a tăng thì tiếp còn lại có một giây cũng được, mà muốn trải ba đại a tăng, muốn trải một giây thành ba đại a tăng thì tiếp cũng được. Đó là sự giác ngộ của Đức Phật, muốn kéo hết cả cái không gian này thành một hạt cải cũng được, muốn biến một hạt cải ra toàn không gian cũng được. Đó là cái sự giác ngộ của Đức Phật. Cho nên vì như vậy sau một pháp mà có thể biến nó thành bốn pháp, tức là từ đản sinh cho đến Niết Bàn, nhưng mà có thể thu bốn cái đó lại thành một cái, hay là nói một cách rộng, có thể từ một cái trải ra phải bốn bát tướng thành đạo chẳng hạn, hay là trải ra cho đến những cái pháp mà khác, cho đến 84,000 pháp môn, xong rồi thu 84,000 pháp môn lại thành một pháp cũng được như thế. Tại nên một người giác ngộ không gian hay thời gian không có nghĩa lý gì. Người giác ngộ như vậy nó nên có boring, chứ không thôi năm dài tháng rộng khác nó cũng chán chết rồi. Đấy là Đức Phật có thể tự tại khi lắm đối với lại thế, cái mặt không gian và thời gian, mà chúng sinh không tự tại được. Chúng sinh vì vọng chấp cho nên bị thời gian đó nó ràng buộc, bị cái không gian đó nó hạn lượng. Đức Phật thì không có bị như vậy. Cái lý này mà ngộ được là thật khó, tổ nó chết. Nhưng mà mình cứ tin mà thực hành thì nó dễ hơn. Còn nếu mà mình ngộ được cái lý đó thì khó. Nên ngay lúc đó chỉ cần hiểu rõ lý trên thì cuối cùng toàn thân thọ dụng. Nên nếu mà hiểu rõ được cái lý đó thì cuối cùng thì toàn thân thọ dụng, là toàn thân này mình sẽ được cái thọ dụng như vậy đó. Tức là y báo và chính báo của Đức Phật, cái thân này của mình thọ dụng được. Đó là có thể tha thọ dụng. Thọ dụng cái cảnh giới của Đức Phật. Đức Phật thì từ thọ dụng cái cảnh giới, mình có thể tha thọ dụng cái cảnh giới. Đến đây có thể gọi là sự tham học đã xong, và việc cần làm cũng đã xong. Còn những tư tưởng như thế thì cứ nên như vậy vậy mà quan sát về khả năng và tùy phần thọ dụng. Nếu mà chưa tưởng như thế thì cứ quan sát như vậy mà tăng phần thọ dụng. Như vậy thì dĩ nhiên theo ngày trường ngộ lý luận thì là một cái niệm đó nó vọng động, nó có thể làm cho mình hại như lắm. Nhưng như vậy thì mình cũng nghĩ rằng là cũng một điểm như vậy nó có thể tháo gỡ cho mình hết. Và nó lại có thể ngược lại, không nghĩ là tháo gỡ cho nó còn làm lời cho mình ghê lắm. Một cái niệm có thể làm hại cho chúng sinh ghê lắm, thì cũng có thể một cái niệm làm lợi cho hết thời chúng sinh. Nhưng mà nếu mà xét đi trong các niệm như vậy á, thì đâu là cái niệm mà có thể tháo gỡ cho mình mọi cái khổ theo cái tư duy của Thanh Văn, hay là theo cái tư duy của Đại Thừa, là một cái niệm của mình đâu là cái niệm nào để có thể làm cho hết thảy chúng sinh cùng với mình được ly đi khổ. Còn nếu không thì rơi hoàn toàn vào nghiệp của tà đạo và phàm phu, tức là cái nghiệp mà tự hại mình và hại hết thảy chúng sinh. Nghiệp của phàm phu là tự hại, nghiệp của tà giáo là tự hại và còn tha hại, tức là hại luôn cả chúng sinh. Thế như vậy thì đâu là cái niệm mà gọi là chính niệm. Như vậy thì cái chính niệm nó không gì khác hơn là đối với ngài ấy, là một cái niệm mà nó nhất cái trí tuệ với là cái sự độ sinh ở trong đó. Và cái niệm nó cái niệm mà như mấy hôm trước mình để chúng ta đề cập đến là cái niệm mà đối với Đức Phật là một cái niệm nó quan trọng thế nào. Đức Phật là một con người viên mãn thế nào, thế nên vì vậy thực chất mà nói đúng theo mà liên tâm ấy, thì chính niệm chính là những cái niệm mà làm cho mình và mọi người đều lợi lạc. Cho nên chính niệm không phải là những cái niệm như người ta lầm tưởng, tức là tôi ngồi tôi nằm, tôi biết tôi nằm rồi sao nữa, rồi cái đó có lợi cho ai không? Nhưng mà cái chính niệm nó chính là những cái niệm mà làm lá nó có cái tác dụng, nó có năng dụng để độ sinh sau này. Đó là niệm Phật, hoặc là niệm theo Bồ Đề Tâm, có nghĩa là nguyện độ những cái chúng sinh. Cho nên lấy chúng sinh hay lấy Phật thì đều là thành Phật hết. Tại vì Bồ Đề Tâm là thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh. Cho nên nếu mà dùng cái niệm đó theo phần hạ, tức là hóa chúng sinh, thì cũng giống như là theo phần thượng là cầu thành Phật đạo. Cho nên hoặc là khi nào có phát khởi tâm độ chúng sinh, hoặc là chỉ niệm Phật. Và khi niệm Phật thì y báo và chính báo của Đức Phật đã gom trong một niệm đó, đã nhất trong một niệm đó. Và y báo và chính báo của Đức Phật không gì khác hơn là một y báo và chính báo để độ sinh. Cho nên niệm Phật thì bao gồm hơn cả cái độ sinh trong đó. Và khi niệm cái độ sinh, tức là niệm Bồ Đề Tâm, thì nó bao gồm cái niệm Phật ở trong đó. Là bởi vì do cái Bồ Đề Tâm đó mà thành ra vô niệm, và do cái đó là cái tâm của mình và tâm Phật tương ưng. Tại vì Phật lấy chúng sinh làm bản hoài, làm niệm để suy nghĩ để độ. Mình cũng lấy chúng sinh làm bản hoài và lấy đó là cái niệm để cứu độ. Cho nên vì vậy mình và Đức Phật đó niệm niệm tương ưng, tức là tâm mình và tâm Phật tương ưng, đó cũng gọi là lấy tâm Phật làm tâm mình. Còn cái trường hợp niệm Phật là lấy Phật làm tâm, cho nên nói tâm này làm Phật. Còn trường hợp lấy chúng sinh cái để niệm để cứu độ chúng sinh đó, thì tâm này là Phật, tại vì tâm Phật. Cho nên tâm này là Phật, như Quán Kinh nói tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Thì chính vì như vậy cho nên chỉ có hai yếu tố đó thôi, hai yếu tố đó mới được gọi là chính niệm. Chính niệm là bởi vì nó chân chính, bởi vì nó thực lợi, chứ đâu phải là ăn thì biết mình ăn, ngồi biết mình ngồi, nó gọi là chính niệm. Không phải, Và vì đó không có đủ để độ sinh. Nhưng mà chính cái niệm này mới là niệm độ sinh, cho nên Ngài Trình Ngộ mới nói một cách mạnh mẽ là ngay khi niệm đó, ngay khi niệm cầu thành Phật đó thì đã thành Phật, thì đã gặp Phật. Là bởi vì cái nhân nó nằm ngay ở đó, cái yếu tố nó nằm ngay ở đó, cái kết quả nó nằm ngay ở đó. Cho nên chỉ nắm nhân là nắm hết cả quả, nắm hết cả ngọn thành. Thành ra đó mới gọi là chính niệm. Hay là như Tổ Sư Thiền dùng cái chữ vô niệm là chính niệm. Tổ Sư Thiền hay nói là vô niệm. Nhưng mà các vị thiền sư giải thích cái vô niệm không phải là không nghĩ gì hết. Mà vô niệm chính là không niệm, tạp niệm, không tà niệm, không tạp niệm, gọi là chính niệm. Tà niệm tức là những ý niệm phân biệt chấp trước. Tạp niệm là nghĩ lung tung, tức là cũng chấp trước phân biệt. Tà niệm là những cái ý nghĩ ngã chấp, chấp trước. Mà chấp trước cho nên khi mà ngồi mà suy nghĩ cũng bằng là tôi đang ngồi, tôi đang đứng, tôi đang đi, thầy đều là ngã chấp hết, đều chỉ có nặng thêm cái phần tôi thôi, tức là tôi là của hiện hữu, cho nên tôi có đây và tôi đang ngồi đây và tôi đang đi đây, và như vậy còn chết nữa, như vậy là còn ngã chấp càng ngày càng to càng nặng, tại vì lúc nào cũng tư tưởng như vậy là thực sự có tôi. Và đối với lại thiền tông là cho cái đó là tà niệm, cho cái đó là hữu niệm, tức là một niệm chấp trước. Cho nên những người mà đặt để ra cái vấn đề mà tự hỏi đó là Ngài Hư Vân Hòa Thượng. Thì Hư Vân Hòa Thượng không có bao giờ bày cho người ta là tôi đang ngồi, tôi đang đi, tôi đang đứng. Mà Hư Vân bày khác, bày về nào? Ai đang ngồi, ai đang đứng, ai đang đi? Cái chữ ai của Ngài Hư Vân mới là diệu. Là bởi vì ai đó để tránh né cái tinh thần chấp ngã. Ai mà có phải tôi hay không? Nhưng mà Ngài bảo đừng có trả lời tổ hòa nhập mai. Cứ để đó đi. Để đó đi đến một ngày nào đó giác ngộ. Ai? Ai đang ngồi vậy? Ai đang đứng vậy? Ai đang nói vậy? Ai đang suy nghĩ? Ai đang buồn? Ai đang vui? Chứ đừng nói tôi. Tôi là chắc chắn là tạp niệm. Và Hư Văn Hòa Thượng có nói rằng là đó chỉ là một phù thuật dĩ độc trị độc. Tức là dùng một cái chính sách liều đó, liều lĩnh dĩ độc trị độc để đối trị với những căn cơ tán loạn của thời nay thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mình cần dùng những cái ai đang mình đang thắc mắc như vậy, mình không cần biết là ai đang ngồi đang đi đang đứng, mà mình chỉ có biết rằng là cột cái tâm của mình vào niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là thấy bất cứ cái gì cũng phát nguyện độ thì vẫn thành định, mà định đó gọi là niệm Phật Tam Muội. Và cái định này là chắc chắn mình với Đức Phật tương ưng, cho nên niệm Phật Tam Muội tức là cái niệm của mình là Phật, Phật là niệm, niệm là Phật. Một khi thành Tam Muội thì nó có nghĩa như vậy. Một khi thành Tam Muội thì Phật và niệm nó không còn phân chia nữa, mà niệm của mình chính là Phật, Phật chính là niệm, mà niệm của mình đó là nếu mà tròn niệm hết, toàn diện của niệm hết thì nó thành tâm. Cho nên tâm là Phật, Phật là tâm, gọi là tức tâm tức Phật. Thành thử ra đối với các vị thiền sư như Thiền Ngộ là một vị thiền sư, Thiền Ngộ mới thấy rõ ràng là tịnh và thiền không khác. Hay như Vĩnh Minh Thiền Thọ cũng thấy là thiền và tịnh không khác. Nhưng mà quyển này nó hơi dài, mình không có kể hết, nhưng mà Ngài Thiền Ngộ lôi ra nhiều cái ví dụ để cho thấy rằng là đó, tu theo lối Tổ Sư Thiền căn tính như vậy đó mà còn chưa đạt đạo, mà mình nghe những cái công án nó như vịt nghe cấm, mà những người trong cái công án đó như thế đó mà chưa đạt được đạo, hà huống là mình. Cho nên vì vậy Tổ mới từ bi, mới phương tiện hóa cho mình, mới chỉ bày cho mình một phương tiện vi diệu. Mà vi diệu chẳng cái gì đụng tới Phật cũng vi diệu hết. Cho nên chỉ cần một niệm niệm Phật thôi là nó nhiếp hết mọi cái căn cơ, là nó nhiếp hết mọi pháp của Phật ở trong đó. Cho nên vì như thế mà thiền sư Triệt Ngộ này mới bãi bỏ tham thiền, bãi bỏ mọi thứ, ra công niệm Phật. Mà thiên hạ khắp nơi phê phán, phê bình, chỉ trích, cái thái độ mà của một vị thiền sư nổi tiếng đó mà bỏ thiền mà theo tịnh, tu tịnh. Nhưng mà thực chất đó là dưới mắt người ta, còn dưới mắt của ngài thấy thì thiền tịnh không khác. Cho nên Vinh Minh nói mà thiền mà thiền tịnh thì không khác, mà học mà thế đó, thiền tịnh. Cho nên vì vậy ngài Vinh Minh mới nói là người người tu tịnh thì là mọi người được. Tâm có khả năng tạo ra nghiệp thì tâm cũng có khả năng chuyển được nghiệp. Nghiệp do tâm tạo thì nghiệp cũng tùy tâm mà chuyển. Nếu tâm mà không thể chuyển được nghiệp, tức là vì nghiệp trói buộc. Tại vì tâm tạo nghiệp thì thành là tâm nhiễm, và tâm nhiễm thì thành vọng tâm nó thì tự nhiên thành chúng sinh. Vọng tâm nó biến mình thành vị trí của một chúng sinh. Tại vì vọng tâm nó tại sao vậy thì những cái câu này tổ trả lời. Đó. Nghiệp chẳng vì tâm chuyển, tức có thể trở lại trói buộc tâm. Thế thì làm sao để tâm có thể chuyển được nghiệp? Nếu giữ tâm sao cho cùng hợp với đạo, sao thì cùng hợp với Phật thì mới có thể chuyển nghiệp. Trái lại, nghiệp do đâu mà trói buộc được tâm? Nếu tâm cứ y theo sự phân biệt thường tình mà nương vào để tác động, để thọ dụng thì liền bị nghiệp trói buộc. Và cái nghiệp trói buộc á, thì cái y báo của nghiệp, y báo cái chính báo của nghiệp nó hiện hành. Cái y báo, chính báo của nghiệp nó đang hiện hành thì bởi vì nó là nghiệp cho nên nó là những cái nghiệp à, ở đây thì cho là nghiệp nhiễm á, tức là nghiệp của ác nghiệp. Thì từ khi nó sinh ra những cảnh giới như hệt như hiện tại như vậy là đủ thứ những cái mà thiện ác mà, nhân ngã to đo thì đủ thứ. Thì nếu mà cái tâm thức của mình đó mà nó cứ theo những cái nghiệp như vậy á, nó trôi lăn á, thì cái nghiệp này á nó dẫn tắt cái tâm của mình. Thành ra cái đó là một cái mà chi tiết mà giờ mình cứ tự mà xét mà ở nơi mỗi người thì tự nhiên mình thấy. Cho nên trong một cái đời sống này thì mình cứ chỉ ngồi nghĩ như vậy, nghĩ cái giản dị, mình không có nghĩ bằng cái tư tưởng độ sinh, mà mình chỉ nghĩ cái tư tưởng này là bây giờ mình là một người hiện hữu. Giống như cái tư tưởng cứ nói là tôi đang ngồi, tôi đang nằm đó, thì mình thấy tôi đang hiện hữu. Và tôi đang hiện hữu và mình trong một cách thâm sâu bí mật, mình đâu cần phải nhắc mình tôi đang ngồi, tôi đang nằm gì đâu, mình cũng sẽ thấy ngay là tôi đang muốn cái gì và mình phải đòi thực hiện cái đó. Tôi đang muốn gì, tôi là cái người mà thích cái đó, tôi là người là muốn cái đó và tôi phải thực hiện cái đó. Mà mình đều có, mình cũng cần phải nhắc là tôi đang nghĩ, tôi đang muốn, tôi đang gì, tôi đang ngồi, tôi đang nằm hết đó. Nhưng mà tất cả những cái nghiệp đó của mình nó đều bắt mình làm cái chuyện đó rồi, mình khỏi cần phải ta công làm thêm trong nghiệp nữa. Nó đều đã bắt mình và nó nghĩ rằng là tôi đang, ví dụ như là tôi đang còn thèm uống một ly nước, hay là tôi đang còn muốn hưởng thụ, tôi đang còn muốn ngủ một giấc, tôi đang còn muốn cái gì. Và mình đều thấy như thế. Mà bây giờ mà phần nhiều những cái mà tôi muốn cái gì, tôi muốn cái gì á, đó là những cái lặt vặt. Còn những cái chính á, tôi muốn tôi phải làm một cái gì, tôi muốn tôi phải trở thành một cái gì, tôi muốn tôi phải được một cái gì, thì tất cả những cái tôi đó nó là thứ nhất là theo một cái thói quen đó. Một cái thói quen lâu đời lâu kiếp mình huân tập như vậy. Chẳng hạn bây giờ nó nói những giờ cái nhỏ mà giờ tôi đang thèm uống một ly cà phê là bởi vì mình có một cái thói quen là vào cái giờ này là mình phải thường uống một cái ly cà phê. Cho nên bây giờ cái ly cà phê đó nó thành một cái gì đó của tôi, cái thói quen đó nó thành một cái tính của tôi. Và mình bảo là tôi là phải uống cà phê sau khi ăn cơm, tôi là phải thế này, tôi là phải thế nọ, tôi là phải thế kia. Và trong cái cuộc sống của mình ý chí ra mình chỉ phụng sự cho những cái đòi hỏi đó của tôi thôi. Từ nhỏ tới to, nhỏ thì như vậy, to thì chức tước công danh. Tôi phải làm trên người kia, tôi phải thắng người kia, tôi phải ngồi trước người kia. Và tất cả ba nghiệp của mình nó tác động không ngoài mục đích tôi được vận hành, không ngoài mục đích thực hiện tôi được những cái đòi hỏi của tôi. Cho nên cái đó là một cái thói quen, nó dẫn tắt mình, ba nghiệp của mình đi sâu vào thêm. Mà thói quen nó chỉ là tác nghiệp trong quá khứ. Vì như vậy thì tác nghiệp nó đã dẫn dắt mình đi, mà tác nghiệp dẫn dắt nghiệp, nghiệp dẫn dắt có nghĩa là nghiệp kéo đôi, có nghĩa là nghiệp sai sử, có nghĩa là nghiệp chế ngự mình. Đó là cái nghiệp nhiễm của một tâm thức buông lung, chịu thua theo một cái thói quen, và lấy thói quen đó đồng hóa với tâm mình để nói tôi là như thế đó, nhận đó là tôi. Thành ra cũng một cũng cái tâm đó mà một khi nó bị như thế thì nó cứ càng ngày nó càng nó bị trùng trùng mê mờ, tại vì nó càng đi sâu vào trong cái thói quen đó thì nó càng khó bỏ. Cho nên vì vậy mà mới nói là tâm này nó tạo ra những cái đó thì tâm này có thể chuyển được, và tâm này chuyển được cái tâm này chỉ nhờ có một cái năng lực phản ngược lại. Cái năng lực đó là cái năng lực của cái sự trí tuệ, của cái sự thấy rõ, của cái sự mà nhận chân ra, hay là của một cái sự mà tháo gỡ nó, từ cái sự mà cái yếu tố của tạo nên tất cả những cái nghiệp đó là tôi là cái đời sống của cái nghiệp đó. Cái nghiệp nó sống chỉ có vì cái tôi đó thôi, cái tôi đó mà không có thì cái nghiệp đó cũng không có. Cho nên vì như thế trong cái giáo lý của Đức Phật mới hay nói đến cái vô ngã. Thế nên bỏ cái tôi đó, Đức Phật mà kẻ ngu thường nghĩ như vậy, nghĩ là tôi cái gì cũng tôi như trong kinh Dhammapada Đức Phật nói. Đức Phật chê rằng là những người như vậy là những người u mê, tại vì cái tôi đó là dẫn dắt người ta đi, chứ không phải cái tôi đó là một cái nguồn gốc để người ta mưu cầu hạnh phúc. Nhưng mà ở cuộc đời này ai cũng mưu cầu hạnh phúc cho cái tôi đó hết, tức là mưu cầu một cái nghiệp cho cái tôi đó, thành ra nó mới điên đảo. Mà cái nghiệp cho cái tôi đó không bao giờ là một hạnh phúc thực sự hết, chỉ là một hạnh phúc giả dối, một hạnh phúc của trăng dưới nước, chứ không phải là thực sự là trăng trên trời. Cho nên vì như thế nó phải phá vỡ cái tôi đó đi. Và cái tôi đó là gốc của mọi sự nhân ngã, sinh ra nhân ngã. Mà phá vỡ cái tôi đó đi bằng một cái phương tiện là lấy nhân làm ngã, đó là Bồ Đề Tâm. Tức là lấy cái chúng sinh, lấy cái ba nghiệp vận hành nó chống cái chúng sinh để thay đổi cái nghiệp đó của mình. Thì khi một cái tâm thức mà nó phát ra, mà nó cứ nghĩ là cho chúng sinh xưa nay á, cái tâm thức của mình nó theo cái mà tôi. Còn bây giờ là cái tâm thức này á, khi nó vận hành á, mà nó không nói là tôi, mà nó nói là vì chúng sinh, thì cái tâm này nó nhắc nhở rằng là phải vì chúng sinh. Còn nếu để cái vọng tâm nó suy nghĩ thì vì tôi. Còn bây giờ vùng lên dùng tới cái tôi để mà tác động, thì cái tôi đó, cái tâm đó nó không có nói tôi nữa. Nếu dùng cái tôi đó để tìm tâm thì tâm đó vẫn là cái tâm của nghiệp lực. Nếu dùng cái tâm đó để tìm tôi thì tâm đó nó sẽ thành một cái tâm mình có thể vận dụng nó, tức là mình sẽ nói rằng là vì chúng sinh. Thì bây giờ cái tâm thức thật sự á, nó sẽ được khơi dậy, nó sẽ được chùi sáng, nó sẽ được moi ra ở trong cái đống bùn xình của ngã chấp của nghiệp, nó được moi ra ở trong bóng tối của vô minh đó. Để mà nó bắt đầu làm việc, tức là chúng sinh, và từ từ nó mới xóa tan như tất cả những cái cấu nhiễm của cái ngã kia. Bởi vì lấy chúng sinh làm mình, thành ra không còn có nhân ngã. Từ từ cái đó nó khi nó thành một cái tam muội thì nó không có nhân ngã nữa, bởi vì nhất thiết chúng sinh làm mình, cho nên độ những cái chúng sinh đồng nghĩa độ mình. Cho nên thành tựu những cái chúng sinh đồng nghĩa với lại thành tựu mình, cho nên làm chúng sinh tất cả thành Phật đồng nghĩa với mình thành Phật. Nó là một nghĩa, nó không có tôi trong nó là tại vì Đức Phật phân biệt vậy thôi. Còn lúc bây giờ mình thấy hết thảy chúng sinh mình là đồng thể, thì nó thành một cái đại bi, đồng thể đại bi. Cho nên nó không có ác ở trong, tại vì thấy hết thảy chúng sinh với mình khác, không sai khác. Và cái đó là một cái sự vận hành của một cái tâm, và cái tâm đó là chân tâm. Còn bình thường cái tâm mà cứ tự động để suy nghĩ vậy, cái chân tâm đó là một cái tâm bị vùi dập thành một cái vọng tâm, một cái tâm nhiễm là vọng tâm. Thì khi mà gọi là vọng tâm thì nghiệp sai sử. Cứ để cái tâm thức đó thì nghiệp nó tuôn chảy và nó hướng dẫn, cho nên gọi đó là vọng tâm. Còn khi một cái tâm mà nó ra khỏi cái vọng tâm đó, tức là nó có thể không có thấy tôi, thì đó là không phải vọng tâm. Còn vọng tâm mình biết đâu là bản chất của vọng tâm, thì cái vọng tâm nó khi nào nó cũng đáp tôi. Còn cái chân tâm nó không thấy có chúng sinh, có mình, cho nên nói tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt trong kinh Pháp Hoa. mà có như vậy mới thành Phật, mới thành cái lý nhất thừa là thành Phật. Tức là không có cái gì khác hết, không có cái gì khác hết, tại vì tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, tức là nhân ngã và tâm, tức là tâm đó không có, không có nhân không ngã, tại vì cái vọng tâm mà thành có nhân có ngã, thành có tối, thì tự nhiên nó có đủ thứ khác. Thành chính vì như thế đó mà nếu mà lôi cái tâm đó ra, thì cái tâm đó, đó là một cái nếu lôi niệm nó ra thì niệm đó là niệm chân, mà nếu cái niệm chân nó tương tục thì chân tâm nó hiện bày. Vọng niệm tương tục mà thì vọng tâm nó hiện bày này. Thì nếu mà chính niệm mà nó tương tục thì cái chân tâm nó hiện bày. Thì bây giờ mình thấy chân tâm đó là Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Tâm đó chính là Phật đấy, tâm đó chính là bản giác. Tâm đó không Phật, không chúng sinh, không nhân, không ngã, không khổ, không lạc, không thiện, không ác.